มาธิตัวหาตาหาทางพักหนูคุณฟังคุณผู้ชมคุณผู้ชมขาขาวายโยโยชิขาขวาโอ้พักสีขาวกายเจ็บปุ๊บหักให้ถึงเดี๋ยวเข้าหลบหักเข้าโยนน้ำร้อนหักทุกเย่พักหนังทำไมจะตัวเองตอบทำไมตัวใจเองตัวเองพูดซึ่งซึ่งตัวฟองหักหายเข้าวิวหังผลเท้าโตเท้าเหลวตัวเองตัวเองให้อันตัดผมบอกให้ยักหูขอร่างเลยให้ถึงเล่าวันจริงๆเขาใครสามารถไหนใหญ่โหนเขาเขาจะติดต่อทำไมเกิดทุกข์ต่อมติดต่อติดผมติดต่อพักคือจะเข้าติดพักหนูจะจองลิ้นหักตื้อเหงาเขาทุกข์ใจโหยหินทั้งคำหยุดติดเหงื่อทุกข์เขาทุกข์
mời các Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì chùa Phước Hậu cũng như là kính thưa toàn thể chư Phật tử nam nữ. Hôm nay như lời của thầy trụ trì vừa trình bày là các Phật tử nói chung ở địa phương Karamata chúng ta trong cái tinh thần hân hoan để chào mừng kỷ niệm ngày mà Đức Thích Ca Mâu Ni giáng sinh, và như các Phật tử cũng thường được nghe đó là cái mùa Phật đản. Và tại chùa Phước Hậu thì tổ chức nhằm ngày mùng 8, tức là cái ngày để mà khởi đầu cho cái tuần lễ Phật đản cho đến ngày rằm tháng 4. Và thầy cũng được cái hân hạnh là đến để gặp lại các Phật tử ở trong cái đạo tràng chùa Phước Hậu. Và cách đây cũng đúng một năm, thầy cùng các vị đã gặp nhau để chúng ta trao đổi và học hỏi những gì liên hệ đến nhà Phật đản. Và vừa lần năm ngoái đó, cũng tại ngôi chùa này và tại nơi đây, thầy đã nói cho các vị nghe về cái ý nghĩa của Đức Phật ra đời và những bước đi của Ngài trên những đóa hoa sen. Và hôm nay lại một lần nữa gặp lại các Phật tử trong cái niềm vui chung, tức là cái niềm hoan hỷ rất là lớn lao, là chúng ta lại được đón mừng cái ngày Phật ra đời, năm Phật lịch 2543, hay là tính theo cái năm mà Đức Phật ra đời thì bây giờ là 2623 năm. Cái niềm vui mà thầy nghĩ rằng lớn lao nhất mà thầy trụ trì cũng như thầy và tất cả chư tăng chư ni, đồng bào Phật tử ở khắp năm châu bốn biển nói chung và nói riêng là ở đất Úc Châu chúng ta, trong cái khung cảnh rất là hạn hẹp mà ngôi chùa đã làm hết sức mình để tổ chức một cái buổi lễ vừa trang nghiêm vừa long trọng. Thì với cái tinh thần của ngày Phật đản, như các vị biết rằng Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Cú rằng cái hạnh phúc lớn lao của loài người, tức là hạnh phúc mà khi chúng ta có được Đức Phật đã đản sinh, tức là hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh. Và qua cái hình ảnh của chư Phật giáng sinh thì người Phật tử được học những cái lời giáo lý cao siêu huyền diệu và giải thoát giác ngộ của Ngài. Cho nên cái hạnh phúc thứ hai mà người con Phật được thừa nhận, tức là hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Và cái hạnh phúc thứ ba để người Phật tử cùng được chia sẻ trong mùa Phật đản, tức là hạnh phúc của tăng già hòa hiệp, tức là chư tăng, chư ni hoặc là các bậc thầy hòa hợp để mà cùng nhau nữa là sách tấn và nữa là trưởng dưỡng đạo tâm cho các Phật tử tu học. Và cuối cùng là cái hạnh phúc mà vi diệu hơn hết, tức là tứ chúng đồng tu, trong đó có chư tăng, tức là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, tức là thiện nam tín nữ. Và cái mà thầy nghĩ rằng chúng ta cùng hân hoan hết là hôm nay trong cái đạo tràng này, thầy cũng như các vị là chúng ta có đủ hết, có đủ hết bốn cái hạnh phúc đó. Tức là chúng ta có hạnh phúc là Đức Phật đã ra đời, chúng ta có hạnh phúc là chúng ta có được giáo lý của Ngài, và hạnh phúc là có những bậc thầy để hướng dẫn mình ở bất cứ nơi nào, và cuối cùng là hạnh phúc là tứ chúng cùng được tu học chung một ngôi nhà. Và với cái hình ảnh mà các Phật tử nhân cái ngày đại lễ Phật đản năm nay, các Phật tử lại tề tụ lại cái chùa Phước Hậu để thứ nhất là dâng hương tưởng niệm và chia sẻ cái niềm hân hoan chung để mình chào đón cái ngày Đức Phật ra đời. Tại sao như lần trước thì gọi là tại sao gọi là ngày đản sinh, bởi vì cái ngày mà của Đức Phật sinh ra là cái ngày làm vui mừng cho cả nó là thế giới và nhân loại. Và nói một cách sâu xa hơn là cái người Phật tử chúng ta hôm nay cảm thấy mình nữa là vô cùng hạnh phúc, bởi vì nếu mà quả thật không có Đức Phật ra đời, quả thật là không có giáo pháp của Ngài, thì ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ phải nữa là lăn lộn trong con đường sinh tử luân hồi đã đành rồi, mà chúng ta phải bị mê mờ, không có một ánh sáng giác ngộ nào để làm cho cuộc đời mình nó vơi bớt đi những cái nỗi đau thương. Thành ra cái điều mà Đức Phật ra đời là phải nói rằng một cái sự kiện rất là lớn lao cho nhân loại, cho nhân loại nói chung và cho cả những loại chúng sanh từ hữu tình cho đến vô tình. Vì vậy mà cái ngày mà thầy nói là cái ngày Phật đản á, nó có một cái giá trị thâm trầm đặc biệt cho người con Phật, rằng cứ mỗi một mùa Phật đản đến, chúng ta lại nghĩa là càng tăng thêm cái niềm hân hoan. Thì điều mà các Phật tử nhớ rằng cái phần hân hoan của thầy trụ trì, của thầy và tất cả các Phật tử, không phải là mỗi năm là chúng ta họp lại để làm cho cái ngày lễ nó lớn hơn, không phải rằng tất cả mọi người trên năm châu bốn biển tổ chức ngày Phật đản để gọi là ngày Phật đản nó lớn hơn, nó tốt đẹp hơn, mà chính là chúng ta là những người con Phật tiếp tục duy trì sự tu hành, tiếp tục phát huy con đường trí tuệ của đạo Phật. Cho nên chúng ta hân hoan, chúng ta hân hoan là vì cái đánh dấu lại cái ngày mà đấng cha lành của mình ra đời, thì mình vẫn còn được là những người con Phật, là những đứa con được nữa là quay trở về ngồi bên gối của cha hiền, của mẹ hiền, để mà chờ đợi, để mình được cái sự giáo dưỡng. Và cái điều mà chúng ta hân hoan là chúng ta được học trong một cái chánh pháp, trong một cái giáo lý vừa từ bi, vừa giác ngộ, giải thoát, và nhờ giáo lý đó chúng ta thoát khỏi cái cảnh nghĩa là mê tối của trần gian. Đó thì thầy, cái điều mà thầy muốn nói trước để cho các Phật tử cùng chia sẻ là thầy trụ trì hân hoan, thầy hân hoan cùng tất cả các Phật tử đều hân hoan, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta vẫn còn tiếp tục trên cái đạo lộ, tức là trên con đường tu hành, chứ không phải rằng khi chúng ta hân hoan là chúng ta tổ chức những cái buổi lễ lớn lao, những cái bề thế lớn lao. Và chính lớn lao đó mục đích là không phải để chúng ta khoa trương cái giáo lý hoặc là cái đạo của chúng ta, mà cái buổi lễ tổ chức Phật đản càng lớn lao để nói lên cái tâm nguyện của người Phật tử là càng lúc càng kháng chặt với đạo, càng lúc càng nghĩa là đi sâu vào con đường đạo đức, để biết rằng nghĩa là mình và Đức Phật không bao giờ rời nhau. Thành ra cái buổi trình bày của thầy hôm nay, thầy sẽ không nhắc lại nhiều về cái lịch sử Đức Phật, và thầy chỉ muốn nói lên vài cái nhu cầu cần thiết mà người Phật tử phải hiểu trong ngày Phật đản, mà người Phật tử chúng ta phải chia sẻ niềm vui nào để thấy mình là người con Phật. Và khi mà mình là một người con Phật ngoan hiền, một người con Phật chân chánh á, thì mình đón mừng cái ngày ra đời của người cha của mình á là một cách rất là thanh tịnh, rất là an ủ, chứ không phải là mình là một đứa con mà đón cái ngày của cha mình mà một cách rất là ồn ào náo nhiệt, mà lại không mang cái tính tinh tấn và không mang tính cái tu tập sâu xa. Thì đó là cái mục đích mà thầy sẽ trình bày cùng các vị hôm nay. Như là các vị thấy rằng cái ngày lễ lần này lần thứ hai trong cái ngày lễ Phật đản, thầy nói rằng thầy gặp các vị để mình thấy rằng là chúng ta trở về cái đạo tràng, chúng ta trở về mừng Phật đản. Trong cái dịp đại lễ Phật đản, chúng ta gặp rất là nhiều người, trong đó có những người bạn bè chúng ta, có những người xa lạ đó, mỗi người mỗi nước mỗi non. Nhưng mà khi bước vào cửa đạo thì mọi người đều giống như con một nhà. Và khi chúng ta trở thành một con một nhà thì các vị biết rằng cũng năm ngoái nơi đạo tràng này có những người đã đến đây, nhưng mà năm nay không còn nữa. Và có những người năm ngoái chưa từng đến đây nhưng năm nay lại xuất hiện ở đây. Và cái cuộc đời cứ đi mãi giống như dòng thời gian trôi đi từ ngày Đức Phật ra đời tới hôm nay là đã 2623 năm, rồi tiếp tục là 2624 năm, cứ vậy dòng đời đi đến. Nhưng mà người Phật tử hay là người con Phật chúng ta, khi mà cùng nhau trôi lăn trên con đường vạn nẻo đường đời làm ăn, rồi một cái ngày Phật đản nào đó mình nghe tiếng chuông chùa vọng để báo hiệu rằng cái ngày lễ Vesa, tức là ngày Phật ra đời, mình đón mừng ngày Phật ra đời, mình trở về đạo tràng, thì đầu tiên cái phần xác quyết của mình biết rằng mình có phải là người Phật tử hay không. Bởi vì nhiều người đến chùa, chúng ta đến chùa với nhiều phương hướng khác nhau. Có nhiều người đến chùa là vì nghĩa là hiếu kỳ, có nhiều người đến chùa là vì bạn bè rủ, có nhiều người đến chùa là vì muốn tìm hiểu một chút ít nào đó về nghi thức, có nhiều người đến chùa là để đến chơi mà thôi, và cũng có những người đến chùa là để thật sự cầu nguyện cúng dường, rồi có những người đến chùa để nghe kinh học pháp. Tức là chúng ta đến chùa có nhiều vấn đề, chúng ta có nhiều đến chùa với nhiều con lộ khác nhau, nhưng mà chung quy là chúng ta đã đến chùa đó. Và đến chùa để mừng lễ Phật đản thì cái xác quyết đầu tiên của người Phật tử là chúng ta sẽ xác quyết những vấn đề chính trong vấn đề mà khi chúng ta có mặt trong ngày lễ Phật đản. Thì cái đầu tiên á, thầy sẽ đưa ra rồi cùng các Phật tử mình thảo luận từ từ. Cái thứ nhất á, là các Phật tử mình có thể tự mình đặt chung một câu hỏi rằng tại sao chúng ta phải tin theo Đức Phật, tại sao là mình không tin người khác. Bởi vì các vị biết là khi mà các vị chúng ta là người Việt ly hương, khi chúng ta qua cái đất Úc Châu này đó, thì nó có nhiều cái đạo, cũng như hiện tại ở đây đó, các vị còn biết qua là ngoài đạo Phật còn đạo Thiên Chúa giáo, còn đạo Tin Lành, còn đạo nữa là Hồi giáo, và còn thêm một số đạo khác nữa. Thì bây giờ cái xác quyết đầu tiên của người Phật tử chúng ta khi mình có mặt trong ngày Phật đản á, thì mình phải biết rằng Đức Phật là ai, và mình phải biết rằng tại sao chúng ta phải tin theo Ngài, tức là phải tin theo Đức Phật. Bởi vì có nhiều Phật tử mình nghĩ rằng mình là Phật tử, mình đi chùa, nhưng mà mình chưa bao giờ đặt lại câu hỏi rằng tại sao mình phải tin theo Đức Phật mà mình không tin theo một người nào khác. Tại sao mình không tin Thượng Đế, tại sao mình không tin theo nghĩa là Chúa, tại sao mình không tin theo Thánh A-la, mà tại sao mình tin theo Đức Phật đó. Và trước nhất là khi mình đặt được cái đó thì như thầy nói các vị biết rằng chúng ta xác quyết cái điều đầu tiên là Đức Phật là một con người có thật. Và Đức Phật đã ra đời tại Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Và cái hình ảnh của Đức Phật ra đời cũng giống như mọi con người bình thường khác trong cuộc đời, có cha, có mẹ, có gia đình. Cuối cùng nhìn thấy cái cảnh sanh già đau chết của chúng sanh, và nhìn thấy những cái trôi lăn đau khổ trong sáu đường của chúng sanh, mà Ngài phát tâm xuất gia để rồi trở thành một Đức Phật đó. Và nguyên nhân nào mà Ngài trở thành Đức Phật để rồi hôm nay không chỉ những người Phật tử chúng ta chừng này thôi, mà trên khắp cả địa cầu, năm châu bốn biển, trên mấy trăm triệu người đều hướng về và tôn xưng Ngài là Thầy của trời người, tức là Thiên Nhân Phi Đạo Sư. Tại sao vậy? Tức là chúng ta phải có những cái thắc mắc, chúng ta phải có những cái hiểu một cách rõ ràng. Bởi vì cái con đường đầu tiên để người Phật tử chúng ta tu học á, là mình phải hiểu Phật trước đó. Nếu muốn tin Phật thì phải hiểu Phật, tin mà không hiểu á, tức là phỉ báng. Không, bởi vì Đức Phật xác định rằng tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Thì bây giờ đầu tiên, cái đầu tiên mình hiểu Đức Phật á, muốn hiểu Đức Phật thì mình phải đặt cho mình một câu hỏi rằng tại sao mình phải tin theo Đức Phật. Thì bây giờ thầy cùng các vị sẽ đi từ bước một. Rồi câu hỏi thứ hai là sau khi mình trả lời được cái tại sao mình tin theo Đức Phật rồi á, thì mình sẽ hỏi rằng tại sao chúng ta lại phải đi theo con đường của Đức Phật, là phải học theo Đức Phật. Bởi vì có những người tin Phật lại Phật mà không cần phải theo Đức Phật, không cần phải học Phật, chỉ có là cho con đến chùa, con đốt nhang, con lại Phật, con cầu nguyện lắm.